This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 12 tháng 10 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong 2 tháng đầu nắm giữ quyền lực đã làm được những gì? Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Cao Nguyên sau đây.
Sau hơn 2 tháng nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã nhanh chóng thực hiện một số hành động được cho là không chỉ nhằm củng cố quyền lực trong nội bộ đảng mà còn tạo dấu ấn riêng cho sự nghiệp chính trị của bản thân đối với quốc tế. Ngay sau khi ông Tô Lâm nhận chức Tổng Bí thư thay ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 3 tháng 8, một loạt nhân sự cấp cao trong chính phủ đã bị cho thôi chức vụ, bao gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng, bao gồm các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký và Chẩu Văn Lâm do dính líu tới các vụ đại án tham nhũng. Đến ngày 26 tháng 8, chính phủ có ba Phó Thủ tướng mới là ông Hồ Đức Phước, kiêm luôn Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hòa Bình, trước đây là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, và ông Bùi Thanh Sơn, kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao. Cả ba được bầu bổ sung trong phiên họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam, nhận định rằng việc thay đổi này không chỉ nhằm đưa ra các nhân vật thân cận như ông Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Tô Ân Sô, Trần Đăng Quỳnh lên các vị trí quan trọng then chốt của bộ máy nhà nước, mà còn là một biện pháp để thanh lọc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là những người đã phản đối ông Tô Lâm trước đây.
Việc tiếp tục duy trì cuộc chiến chống tham nhũng trong đảng, thật ra nó là cái cách mà để ông Tô Lâm thay móng và thanh trừng các ủy viên Trung ương vừa tham nhũng, vừa không ăn cánh với lại ông ấy. Do đó, trong diễn văn phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10, chúng ta mới thấy rằng ông Tô Lâm phải nhấn mạnh về công tác nhân sự và cho rằng đây là vấn đề mang tính then chốt của then chốt là lý do như vậy.
Luật sư Nguyễn Văn Đài từ nước Đức cũng đồng ý rằng ông Tô Lâm tỏ ra rất quyết đoán trong việc thay đổi nhân sự. Ông thay thế những người không phù hợp hoặc không trung thành bằng những người ủng hộ đường lối của mình. Sự quyết đoán này là một điểm khác biệt lớn so với thời kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc với cương vị là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam. Theo truyền thống, các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường thực hiện các chuyến thăm tới các nước láng giềng sau khi nhậm chức, đặc biệt là Trung Quốc. Chuyến đi này được nói là có mục đích thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chiến lược quốc phòng, an ninh, kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên Biển Đông. Sau đó, ngày 21 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, ông Tô Lâm có chuyến đi Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hiệp Quốc, hội kiến với Joe Biden, gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Mỹ cũng như sinh viên trường đại học Columbia. Chuyến đi này được các chuyên gia đánh giá là ông Tô Lâm đã làm tròn các nhiệm vụ của mình trong lần đầu bước ra vũ đài chính trị quốc tế. Tuy nhiên, chuyến đi cũng chưa đạt được thành quả gì cụ thể về đối ngoại lẫn kinh tế. Sau chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, hôm 30 tháng 9, một nhóm khoảng 30 người Trung Quốc đi trên 3 chiếc cano đã rượt đuổi một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt hợp pháp tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau khi tiếp cận được tàu cá của Việt Nam, nhóm người này có trang bị vũ khí, đã tấn công và lấy đi tất cả ngư cụ và hàng chục tấn hải sản của ngư dân Việt Nam. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét rằng những chuyến thăm ngoại giao của ông Tô Lâm mang tính nghi lễ nhiều hơn là thực chất, mặc dù nó giúp tăng cường vị thế của ông Tô Lâm ở trong đảng, nhất là trong bối cảnh nội bộ còn nhiều tranh chấp quyền lực, nhưng về mặt quốc tế, nó không có nhiều tác động.
Đánh giá về đối ngoại thì nó chỉ có giá trị mang tính chất lễ nghi hơn là thực chất, nhưng về đối nội nó giúp làm tăng vị thế của ông ấy trong đảng, vốn còn nhiều thế lực chưa hoàn toàn khuất phục. Và trong các cuộc tranh đoạt quyền lực chính trị kéo dài từ vài tháng qua.
một nhà phân tích chính trị độc lập hiện đang ở trong nước, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn, nói với RFA rằng qua các chuyến đi công du quốc tế của ông Tô Lâm trong hai tháng đầu ở cương vị là Tổng Bí thư, có thể thấy rằng trọng tâm của đối ngoại Việt Nam là tìm cách phát triển kinh tế chứ không ngã về bên nào. Và theo ông, đó là một đường lối ngoại giao đúng đắn trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới đang rất phức tạp như hiện nay.
Nó chỉ có một mục tiêu rõ ràng là trọng tâm của Việt Nam là tìm cách phát triển kinh tế và làm giàu. Cái tinh thần đó đang được thể hiện rất là rõ và những quyết sách đó là đúng. Khía cạnh quan hệ quốc tế, Việt Nam không ngã về bên nào mà chỉ tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế. Đây là một cái điều mà được thể hiện rõ ràng hơn so với thời ông Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ lại cho rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, vì vậy cơ hội cho Việt Nam đu dây sẽ không còn nữa.
Không phải Việt Nam không đâu, rất là nhiều nước ở châu Âu, nhất là thậm chí những cái đồng minh của Hoa Kỳ, những cái nước mà họ có một cái quyền lực rất lớn, họ có một cái sự tự chủ về công nghệ và khoa học rất lớn, họ cũng muốn là giữ cái mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì họ cái miếng bánh Trung Quốc đem lại lợi nhuận rất lớn cho họ, nhưng mà cuối cùng họ không có giữ được đấy, bởi vì trước sức ép của Hoa Kỳ, bởi vì trước cái những cái quyền lợi mà Hoa Kỳ đem lại thì họ cũng bắt buộc phải từ bỏ biến bến Trung Quốc, mặc dù là họ cũng cảm thấy là nó rất tiếc nuối.
Những người mà RFA phỏng vấn đều nhận thấy rằng ông Tô Lâm đã thể hiện sự khác biệt so với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm tỏ ra thực tế và quyết đoán hơn, trong khi ông Trọng lại thiên về giáo điều và lý thuyết. Nhà phân tích chính trị giấu tên cho biết, về đối nội, một khác biệt rất lớn giữa ông Tô Lâm và ông Trọng được thể hiện qua những bài phát biểu của ông ấy tại các cuộc họp trung ương là đảng vẫn lãnh đạo về các đường lối, chính sách lớn của quốc gia, nhưng chính phủ vẫn là cơ quan điều hành chính.
Đối với vấn đề lãnh đạo, thì đảng lãnh đạo về ý tưởng lớn, còn chính phủ vẫn là người điều hành. Thực ra là rất khác so với thời của ông Trọng, với xu hướng là đảng can thiệp nhiều vào vấn đề điều hành của chính phủ, thậm chí là các hoạt động phát triển kinh tế. Nhưng đến thời ông Tô Lâm thì không còn như vậy nữa.
Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, dù có khác biệt về phong cách, nhưng ảnh hưởng của hệ tư tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội dưới thời ông Trọng vẫn còn rất nặng nề. Việc ông Tô Lâm có thể tạo ra những thay đổi đột phá sẽ phụ thuộc vào thời gian và bối cảnh chính trị trong tương lai xa.
Và khác với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Tô Lâm là người rất là thực tế và không giáo điều. Vì thế ông Tô Lâm có thể có những cái quyết sách mà tôi cho rằng phù hợp với đất nước tốt hơn là ông Nguyễn Phú Trọng. Và thậm chí tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm còn có thể là có những quyết sách mang tính cách đột phá về thể chế. Nhưng điều đó thì chỉ có thể thấy trong tương lai xa, ít nhất là cũng phải ngoài phạm vi 5 năm. Vì lẽ sau hàng thập kỷ, hệ thống chính trị hoạt động dưới cái sự khống chế của ông Nguyễn Phú Trọng, thì sự ảnh hưởng của giáo điều cộng sản cũng như là cái lý thuyết chủ nghĩa xã hội sắc máu nó vẫn còn rất là nặng nề trong tổ chức đảng. Và thật ra mà nói thì cái bối cảnh hiện nay chưa chín mùi cho việc đưa ra những cái quyết sách nó mang tính cách đột phá đến mức độ như vậy.
Theo quan điểm của ông Nguyễn Huy Vũ, ông Lâm và ông Trọng dù có phong cách lãnh đạo khác nhau nhưng tự chung thì vẫn không có năng lực điều hành quốc gia.
Tô Lâm á, ông không cố gắng thể hiện ông là một cái con người đơn sơ mộc mạc như ông Nguyễn Phú Trọng, mà ông cố gắng xây dựng cái hình ảnh của ông như là một cái lãnh tụ nó hiện đại hơn. Nhưng mà điểm chung của hai người á, là cả hai không có năng lực điều hành quốc gia. Đối với nếu mà chúng ta thấy cái chuyện mà cơn bão Yagi nó diễn ra, hay là những chính sách nó, hay những cái hành động mà ngoại giao giữa các nước đó, chúng ta thấy là họ không có một cái sự nổi bật như nào cả trong cái chuyện điều hành quốc gia, và họ cũng không có một cái khả năng nào cả trong cái chuyện mà gọi là cái tầm nhìn đưa đất nước đi tới một cái vị thế khác.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Liên tục chương trình thưa quý vị. Trung Quốc muốn bán tàu ngầm cho Thái Lan, Indonesia. Còn Việt Nam thì sao? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Mai Trần sau đây.
Mạng báo South China Morning Post hôm 9 tháng 8 có bài viết nêu rằng Trung Quốc đang nỗ lực chào bán tàu ngầm do nước này sản xuất cho Indonesia. Động thái này của Trung Quốc thu hút sự chú ý của giới quan sát vì trước đây Trung Quốc đã chào bán tàu ngầm cho Thái Lan. Nhưng dự án này thất bại với lý do được cho là vì vấn đề công nghệ động cơ. Theo các nhà quan sát, động thái của Trung Quốc có thể ẩn giấu nhiều vấn đề về địa chính trị và quân sự trong khu vực Đông Nam Á nói chung và Vịnh Thái Lan, Biển Đông nói riêng, chứ không đơn giản chỉ là một thương vụ thông thường. Có nhiều câu hỏi giới quan sát đặt ra đối với động thái của Trung Quốc. Tại sao chỉ có thông tin Trung Quốc chào bán tàu ngầm cho Thái Lan, Indonesia, nhưng chưa có thông tin nước này chào bán cho Việt Nam? Việt Nam cũng là một quốc gia ở Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan, lại có quan hệ gần gũi về mặt ý thức hệ với Trung Quốc. Ngoài ra, những năm gần đây, Trung Quốc đã chào bán thành công cho Việt Nam nhiều dự án có giá trị kinh tế lớn, như tàu điện ngầm nội đô ở Hà Nội, nhiều nhà máy điện than, tương lai có thể là đường sắt cao tốc. Liệu Trung Quốc có chào bán tàu ngầm cho Việt Nam như đã chào bán các mặt hàng dân dụng khác? Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu hàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc rất mạnh, nhưng quan hệ quốc phòng lại không giống như vậy. Ông nói,
thế thì về mặt thương mại và hàng hóa thì Việt Nam cũng đã tham gia với Trung Quốc nhiều. Nhưng mà như có nhắc tới những nhà máy điện than mà hầu hết các nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng là Trung Quốc đã loại bỏ những cái công nghệ lạc hậu sang Việt Nam để mà Trung Quốc thay đổi cái công nghệ ở đất nước họ. Thế nhưng mà riêng trong lĩnh vực quốc phòng thì hoàn toàn khác. Có lẽ là với cái thái độ thận trọng của Việt Nam từ trước đến nay, Việt Nam và Trung Quốc là hai cái quốc gia mà đã có nhiều cái xung đột về biên giới và lãnh thổ. Và đặc biệt trong lịch sử hàng ngàn năm thì Việt Nam luôn luôn nằm trong cái gọi là cái âm mưu hay là cái dạ tâm có thể là xâm lược và cai trị Việt Nam. Thế cho nên là trong cái tâm lý đó thì Việt Nam không có ý định muốn mua vũ khí của Trung Quốc. Bởi vì nếu mà có mua vũ khí của Trung Quốc thì nếu mà xảy ra xung đột với Trung Quốc thì gần như là Việt Nam sẽ bị thất thủ một cách chắc chắn. Chính vì thế cho nên là Việt Nam đã tránh, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mua vũ khí của Trung Quốc cả. Có lẽ là chỉ có trong cái thời mà cuộc chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến chống Pháp rồi sau này là cuộc chiến tranh Việt Nam thì Việt Nam có sử dụng của Trung Quốc. Chứ còn từ sau hai bên mà căng thẳng với nhau năm 1979 tới nay thì chưa bao giờ có một thông tin nào là Việt Nam muốn mua vũ khí của Trung Quốc và Việt Nam sử dụng vũ khí của Trung Quốc cả. Cho nên có lẽ đó cũng là một cái điều dễ hiểu.
Do đó, theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, về mặt bán hàng hóa dân dụng thì Việt Nam có thể duy trì các quan hệ thương mại để giữ quan hệ tốt đẹp về đối ngoại và kinh tế với Trung Quốc. Nhưng về mặt quốc phòng, quân sự thì Việt Nam-Trung Quốc đã có nhiều xung đột trên bộ và trên biển. Ông chỉ ra là hiện nay, trên bộ thì Việt Nam và Trung Quốc đã cắm mốc biên giới xong, nhưng trên biển thì xung đột chưa chấm dứt do hai bên còn tranh chấp rất nhiều. Cho nên, đó có thể là lý do Việt Nam không tin tưởng để mua vũ khí Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, việc Trung Quốc chào bán tàu ngầm cho Thái Lan, Indonesia cũng tương tự như chào bán các mặt hàng khác. Bởi lẽ rõ ràng, mỗi quốc gia khi sản xuất được một mặt hàng thì đều muốn bán, sản xuất để dùng và sản xuất để bán. Trung Quốc không chỉ muốn bán tàu ngầm cho Thái Lan và Indonesia mà còn muốn bán cho nhiều nước khác. Tuy nhiên, vũ khí chiến lược như tàu ngầm khác với các mặt hàng dân dụng. Do đó, việc chào bán tàu ngầm quân sự cho Thái Lan, Indonesia phản ánh mong muốn tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Ông Hoàng Việt giải thích.
Đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí và quốc phòng thì nó không chỉ đơn thuần là mua hàng bán hàng mà nó sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề về ngoại giao, về ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng quan hệ quốc tế, rất nhiều thứ trong đó. Và vì thế chúng ta thấy chẳng hạn như là những cái quốc gia như Mỹ đi. Quốc gia như Mỹ mà bán hàng vũ khí thì đâu phải là tự nhiên muốn bán là bán, mà phải dựa trên cái quan hệ ngoại giao thì mới bán vũ khí. Từng cái cấp độ ngoại giao nào mới bán vũ khí loại nào, chứ nó phải muốn bán là bán. Thế thì vì sao mà Trung Quốc lại muốn chào bán cho Thái Lan, Indonesia? Thì cái câu chuyện đầu tiên là hai quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, và đặc biệt là Thái Lan thì cũng đóng một cái vai trò quan trọng, và đặc biệt là Indonesia đóng vai trò như là anh cả của khối ASEAN. Khi mà Indonesia là cái quốc gia mà thứ nhất là đông dân nhất, có kể cả về diện tích, về lãnh thổ, dân số cũng đông nhất, và đóng một cái vai trò đầu tàu trong Đông Nam Á, khu vực Đông Nam Á.
Theo các nhà phân tích được South China Morning Post trích dẫn, Trung Quốc thúc đẩy quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Indonesia có thể mang lại cơ hội để gây ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này sẽ gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách của Indonesia và họ không muốn điều đó. Nhà nghiên cứu Indonesia Anastasia Fabiola điều phối viên nghiên cứu và quản lý công ty tư vấn SEMA Sentinel Indonesia, được South China Morning Post dẫn rằng mặc dù Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn, Indonesia vẫn coi quan hệ quốc phòng với phương Tây là quan trọng. Jakarta có thể chấp nhận các đề nghị mua thiết bị quân sự của Trung Quốc để xoa dịu Bắc Kinh, nhưng nước này sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác an ninh với phương Tây. Cùng một góc nhìn trên, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nói với AFA.
Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn muốn đóng một cái vai trò là chi phối, mà trong cái chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc thì các quốc gia Đông Nam Á cũng là cái khu vực mà Trung Quốc cần phải tạo ảnh hưởng của mình. Và nếu mà Trung Quốc cung cấp vũ khí được rõ ràng thì đó là Trung Quốc tạo ảnh hưởng cực kỳ lớn, chứ không phải đơn giản, bởi vì là gần như là lệ thuộc của Trung Quốc rồi. Và chính vì vậy cho nên khi mà thất bại thương vụ ở Thái Lan thì Trung Quốc đang tìm cách để chào bán Indonesia.
Dường như ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc chưa đủ sức thuyết phục Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia và cả Việt Nam, tăng cường thắt chặt quan hệ quân sự. Nguyên nhân thứ nhất là năng lực công nghệ, nguyên nhân thứ hai là xung đột lợi ích quốc gia với tham vọng của Trung Quốc. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Trần Bằng, nghiên cứu sinh tiến sĩ về quân sự và an ninh tại Đại học Paris Patel, chỉ ra rằng Trung Quốc đã thất bại khi bán tàu ngầm cho Thái Lan nên quay sang chào bán cho Indonesia. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, việc Trung Quốc thất bại trong việc bán tàu ngầm cho Thái Lan cho thấy vấn đề rất rõ ràng là công nghệ Trung Quốc còn chưa được tin tưởng. Ông cho biết,
cái công nghệ của Trung Quốc mặc dù đã cố gắng chắp vá và học từ phương Tây, thậm chí sử dụng bằng biện pháp tình báo để đánh cắp các bí mật công nghệ của phương Tây, nhưng có một số công nghệ mà Trung Quốc vẫn chưa thể làm chủ được. Trong đó là công nghệ về động cơ. Mà cái câu chuyện về tàu ngầm mà đổ bể với Thái Lan đó chính là câu chuyện về động cơ của cái tàu ngầm đó. Khi mà phía Trung Quốc đã đặt cái tàu ngầm từ một hãng ở Đức, nhưng mà cuối cùng sau đó là quốc gia Đức này đã có một cái lệnh là cấm xuất khẩu những cái hàng hóa thuộc trong lĩnh vực quốc phòng, cho nên là cuối cùng cái động cơ này không được xuất sang cho Trung Quốc nữa, và như vậy là Trung Quốc đã không thể cung cấp đúng thời hạn với cái linh kiện mà cái động cơ đó của Đức như đã ký hợp đồng ban đầu với cả Thái Lan. Thế thì sau đó thì Trung Quốc một là gia hạn cái thời gian, hoặc là nói rằng là muốn thay thế động cơ bằng cái động cơ do Trung Quốc sản xuất, nhưng mà Thái Lan từ chối vì cho rằng nó không đủ tính năng.
Do đó, mặc dù Trung Quốc có ảnh hưởng lớn về kinh tế ở Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, những ảnh hưởng về quân sự và địa chính trị vẫn chưa như họ mong muốn. Ông Jokie Ramat Ikswansyat, nghiên cứu viên tại Trung tâm Hợp tác Ngoại giao và Liên minh Chính phủ tại Trường Cao học Ngoại giao Paramadina ở Jakarta, lưu ý rằng từ năm 2003 đến 2022, Indonesia chỉ tập trận với Trung Quốc 4 lần, nhưng tập trận với Hoa Kỳ và các đối tác đồng minh của Hoa Kỳ 110 lần. Theo ông Jokie Ramat Ikswansyat, lý do là Indonesia không tin tưởng vào chất lượng thiết bị quốc phòng của Trung Quốc và vẫn nghi ngờ giá trị của việc tập trận chung với Trung Quốc và cử binh lính sang học tập tại nước này. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng chia sẻ cùng một góc nhìn như vậy, ông trao đổi với AFA.
Mà cá nhân tôi nghĩ rằng là Indonesia chắc khó mà dám mua cái tàu ngầm này của Trung Quốc, vì bản thân Indonesia đã có mấy lần là dự định mua một số vũ khí, kể cả của Nga. Nhưng mà sau đó thì Indonesia phải suy nghĩ lại và phải thay đổi, phải mua vũ khí từ phương Tây, trong đó mua số vũ khí từ Mỹ và từ Pháp. Thì điều đó cho thấy là chuyện này cũng không phải là chuyện đơn giản, và Indonesia cũng phải tính toán chuyện này rất kỹ. Chưa kể bản thân Tổng thống mới đắc cử của Indonesia cũng là nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, cho nên ông ta cũng là cái người hiểu rõ về cái chuyện này, và ông ta cũng là đại diện cho tiếng nói của phe quân đội rất lớn ở trong Indonesia. Dạ vâng.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, trong quan hệ thương mại thì Trung Quốc có vai trò rất quan trọng với Việt Nam. Năm 2014, khi sự kiện giàn khoan HD981 nổ ra, thì Việt Nam đã thảo luận rất nhiều về vấn đề làm sao để thoát trung. Thoát trung ở đây bao gồm cả sự lệ thuộc vào Trung Quốc, trong đó có vấn đề lệ thuộc về kinh tế. Nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam lệ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu và thị trường từ Trung Quốc và bị họ chi phối. Câu chuyện này cũng dễ hiểu vì Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc và Trung Quốc là cường quốc mạnh ở nhiều lĩnh vực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia.